Xin được cầu chúc cho tất cả quý đạo hữu ở nơi đất khách quê người này, theo cái nền văn hóa của đất nước này, xin cho tất cả các vị đều bình yên, đều hạnh phúc trong cuộc đời này. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, chắc là ai trong chúng ta cũng đều mong muốn là mình có được một cái đời sống hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng những ở lúc này bây giờ, mà hạnh phúc đó nó sẽ kéo dài cho đến vô tận thời gian. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi có đọc một cái bài kinh rất là ngắn gọn, rất là cô đọng và súc tích, có thể đủ để chia sẻ cho đại chúng trong vòng 30 phút. Bài kinh này được trích trong kinh Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Và trước khi đi vào cái bài kinh này thì chúng tôi xin được thưa quý vị là ngồi trong đạo tràng này có những quý vị đến chùa lần đầu, có những quý vị được dở trang kinh ra lần đầu trong buổi sáng của ngày hôm nay, có những vị vừa mới bước chân vô chùa, không biết thắp cây nhang, không biết lễ Phật, không biết niệm Phật, không biết tụng kinh là gì. Nhưng mà kính thưa quý vị, từ những cái buổi bình minh ấy, cái thời gian đó theo ngày tháng, thì cái vị đó, cái người đệ tử đó, người Phật tử đó trở thành người Phật tử thuần thành ở trong chùa, trở thành người Phật tử đến chùa thường xuyên lễ Phật, nghe Pháp, tụng kinh và làm tất cả những việc thiện, việc lành. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây, buổi sáng này đây, chúng tôi thấy có gia đình của Phật tử Monica Nguyễn là cái đứa bé 21 tuổi, mẹ vừa mới mất hôm thứ sáu thứ bảy tuần trước, mới đến về chùa để mà ký cốt đó. Thì xin thưa, có những người Phật tử hoàn toàn không biết cái gì hết và ngày hôm nay dắt ba của mình tới tụng bữa kinh đầu tiên. Và xin thưa quý vị, cũng có những vị cũng đã đến đây sáng ngày hôm nay cũng tụng cái thời kinh đầu tiên như tôi đã biết. Thì xin thưa các vị, những người như vậy đó, những Phật tử như vậy đó, rồi sẽ có một ngày trở thành đại thụ ở trong ngôi nhà của Phật Pháp mà cùng với chư Tăng để làm việc ở đất nước này. Bài kinh chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng không có gì khác hơn đó là buổi sáng tốt đẹp. Nhờ cái buổi sáng tốt đẹp mà chúng ta có được buổi trưa tốt đẹp, buổi chiều tốt đẹp. Và nhờ có một cái gì đó mở đầu tốt đẹp, chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Bài kinh buổi sáng tốt đẹp là bài kinh thứ 150 trong Tăng Chi Bộ Kinh. Bài kinh được nói như thế này: các loại hữu tình nào, này các tỳ kheo, vào buổi sáng thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, nghĩ điều nghĩ thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỳ kheo, vào buổi trưa thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỳ kheo, vào buổi chiều thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. bài kinh chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Dạ, đã chúng thuộc bài kinh này chưa? Dạ thuộc chưa? Chỉ có ba cái vấn đề được đặt ra. Này các tỳ kheo, nếu loài hữu tình nào buổi sáng gì miệng nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện và thân làm việc thiện, thì người đó có được cái an lành của buổi sáng. Được chưa? Rồi vế thứ hai, người nào vào buổi trưa mà ý nghĩ việc thiện, miệng nói điều thiện và thân làm việc thiện, thì người đó có được một buổi trưa an lành. Vế thứ ba cũng như vậy, người nào buổi chiều mà miệng, mà thân, mà khẩu đều nghĩ, đều nói và đều làm việc thiện, thì người đó có được một buổi chiều an lành. Xin thưa đại chúng, cái dòng thời gian 100 năm của kiếp sống con người của mình là một sự tập hợp của buổi sáng, bữa trưa, bữa chiều. Có đúng vậy không? Thêm một bữa nữa là bữa tối nữa. Dạ. Thì những cái đời sống, dẫu cho anh có 20 năm, có 30 năm, có 40 năm hay có 100 năm, hay là như cái chị vừa mới mất đây, có đứa con 4 tuổi đó, mới có 46 tuổi thôi, thì cũng là một cái đời sống được trải dài bởi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Chỉ có vậy mà thôi. Thế thì quan trọng ở chỗ con người ta sống hạnh phúc ở cái buổi nào. Người ta muốn hạnh phúc ở buổi nào? Anh muốn hạnh phúc buổi sáng, anh muốn hạnh phúc buổi trưa, anh muốn hạnh phúc buổi chiều, anh muốn hạnh phúc buổi tối, thì dẫu cho hạnh phúc ở cái buổi nào đi chăng nữa, thì cái buổi ấy miệng anh nói việc thiện, ý anh nghĩ việc thiện và thân anh hành việc thiện, thì anh sẽ tiếp nhận được năng lượng thiện từ cái thế giới ở bên ngoài nó đưa vào. Và xin thưa đại chúng, nếu như ai trong tất cả chúng ta đây cũng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều miệng nói thiện, thân làm việc thiện, ý nghĩ việc thiện, thì không có đau khổ đến với nhau. Cuộc sống đau khổ là bởi vì chúng ta tiếp cận những vấn đề đau khổ từ người khác hoặc từ bản thân ta không chấp nhận. Như một điều mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, mà chúng tôi nghĩ điều này nó giải quyết cái sự mâu thuẫn của đời sống cá nhân và giải quyết cái lòng tham của cá nhân dựa trên tâm lý. Đó là những điều mà chúng ta nói với nhau rất nhiều, đó là thiểu dục tri túc. Đức Thế Tôn dạy một điều cụ thể, trong cuộc đời này ai cũng có ham muốn hết. Nếu như trong cuộc đời này mà ai mà không có ham muốn thì xã hội cũng sẽ không phát triển, mà dòng thời gian của con người, dòng tiến triển của con người cũng sẽ không được phát triển luôn. Chính vì vậy mà có ham muốn, con người sinh ra là nguồn gốc bởi sự ham muốn mà có. Cho nên không phủ nhận ham muốn, nhưng ham muốn như thế nào để con người ta có được niềm hạnh phúc, thì Đức Thế Tôn chỉ một điều rất là đơn giản, mà điều đó được gọi là tâm lý trị liệu của cái xã hội ngày hôm nay. Đó là ít ham muốn lại. Con người ta ai cũng có ham muốn hết, nhưng Đức Thế Tôn dạy là phải biết đủ, phải biết dừng lại và ít có sự ham muốn, thì con người ta đã đầy đủ trong cuộc đời này rồi và dứt bớt cái sự khổ đau trong đời sống. Thế thì ai cũng có một cái nhu cầu, ai cũng có một sự ham muốn trong đời sống hết, nhưng một cái lẽ đương nhiên đó là người ta đau khổ không phải là vì người ta thiếu thốn, mà người ta đau khổ là tại vì người ta đòi hỏi quá nhiều. Đôi khi cái sự đòi hỏi đó nó vượt ra khỏi tầm tay, nó vượt ra khỏi cái tầm với của chính bản thân mình. Mà khi nó vượt ra như vậy đó, làm cho con người ta đau khổ. Chứ thật ra nếu mà người ta không đòi hỏi cái vấn đề đó để đáp ứng nhu cầu của mình, thì con người ta đã an nhiên tự tại từ ngay chỗ đó mà không hề thiếu thốn gì cả. Thì xin thưa đại chúng, cái bài kinh buổi sáng tốt đẹp này đây, chúng tôi nghĩ rất là cụ thể, mà người Phật tử căn cơ thấp kém mới đi chùa chẳng hạn, hay là người Phật tử đi chùa lâu năm, hoặc là quý thầy đã nhuần nhuyễn trong giáo pháp của Đức Như Lai đi chăng nữa, thì cái bài kinh buổi sáng tốt đẹp này đây vẫn có giá trị nguyên mẫu của nó từ buổi ban đầu. Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Thế Tôn nói bài kệ này, nói bài kinh này, mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn thấy giá trị nguyên hình của nó. Chúng ta muốn như thế nào trong đời sống? Một đời sống ít có bon chen, một đời sống ít có giành giật, một đời sống an lành, thì đời sống của chúng ta được chắc chiêu từ những cái đơn giản và nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của con người. Mà các vị đi chùa như chúng tôi đã mở đầu đó, đơn giản đơn sơ chưa biết gì cả cũng vẫn thực tập được bài kinh này. Một buổi sáng chúng ta mở mắt ra, chúng ta suy nghĩ một điều nào đó tích cực trong cuộc đời này để làm, để cống hiến. Và rồi chúng ta buổi trưa cũng vậy, chúng ta suy nghĩ và làm những điều gì đó tích cực trong cái đời sống của mình thì mình sẽ an lành cái buổi trưa. Và rồi buổi tối cũng như vậy. Thế thì những người nào luôn luôn quan tâm tới niềm hạnh phúc của mình thì cũng nên luôn luôn quan tâm tới những suy nghĩ, những việc làm và những lời nói của chính mình. Cái lời nói là cái mà chúng ta dễ dàng để gửi gắm cho người, và cũng là cái mà chúng ta dễ dàng bị áp phê từ người khác nhất. Cái lời nói nó thoát ra khỏi cửa miệng rồi, dường như là chúng ta người nào nói thì người đó quên, nhưng mà cái người nghe đó thì lại là cái người nhớ nhiều nhất. Nhất là nhớ những cái gì mà người khác nói nó bậy về mình, nhớ những cái gì mà người khác nói sai về mình. Thế thì những cái người nào mà nói những cái điều mà không tốt á, thì xin thưa các vị là chúng ta cảm thấy rằng lòng mình lúc đó không có gì cả, nhưng sự ảnh hưởng tới những người khác là một điều không nên trong đời sống. Cho nên đối với lại bài kinh này không có gì cao cả mà chúng ta không thực hiện được hết, chỉ cần buổi sáng, buổi chiều và buổi tối như vậy mà thôi. Vần sao lành, điềm lành, rạng đông lành, dậy lành, sát na lành, thời lành, chúng sanh cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh thì được lợi lạc an lành, lớn mạnh trong Phật pháp, hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con. Cái bài kinh này ngoài cái việc mà hướng đến cái đời sống cá nhân của chúng ta đó, thì chúng ta hướng cái đối tượng mà chúng ta giao tiếp hàng ngày cũng được thực tập trên cái phương diện cụ thể của thân, của khẩu và của hành động, tức là cái lời nói của suy nghĩ cá nhân và việc làm của chính mình. Thì kính thưa tất cả đại chúng, tiếp theo cũng có trong cái kinh Tăng Chi Bộ, mà khi chúng tôi đọc đến đây rồi á, thì chúng tôi mới thấy được rằng dường như là Đức Thế Tôn rất ư là tâm lý, và Đức Thế Tôn diễn tả hoặc là dạy cho đệ tử của mình bằng trực quan sinh động, có nghĩa là nhìn thấy đệ tử, nhìn thấy cái cuộc đời như thế nào, Đức Thế Tôn dùng cái đó để nói cho người đệ tử của mình nhìn thấy. Cái điều này có thể là đại chúng đã từng nghe rồi, nhưng khi chúng tôi đọc tới đây thì chúng tôi giật mình, thì ra là Đức Thế Tôn đã chỉ dạy hơn 2500 năm trước rồi, và con người ta sử dụng cái điều này để nói cho nhau nghe mà không trích dẫn nguồn là từ đâu hết. Chúng ta đọc cho đại chúng nghe bài kinh thứ 130. Bài kinh này được mang tên là Chữ viết trên đá, trên đất và trên nước. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện này rồi phải không? Có ai nghe chưa? Chữ viết ở trên đá, trên đất và trên nước. Chúng tôi đã từng nghe cái câu này rất là nhiều rồi. Có nghĩa là cái câu này được diễn tả là cũng như là một lời nói vậy đó. Tâm lý của người tiếp nhận giống như thể là chữ viết ở trên đá, chữ viết ở trên đất, hoặc là chữ viết ở trên nước. Có những người, người ta nói xấu mình, thì cái người tiếp nhận á, người ta là cái đối tượng giống như chữ viết ở trên đá, có nghĩa là người ta luôn luôn khắc sâu trong lòng mình và nhớ hoài cái người kia nói xấu mình. Có người thì người ta dùng cái tâm lý là như chữ viết ở trên đất, có nghĩa là người ta nhớ có chút xíu à, xong rồi gió bụi nó thổi nó lấp nó bay mất. Hoặc là có người, đối tượng thứ ba là người ta nói xấu mình giống như chữ viết ở trên nước, có nghĩa là viết rồi là nó liền lại liền, nó sạch sẽ liền, nó không có dấu vết gì cả. Thì cái câu chuyện này đã nghe rất nhiều, nhưng mà không hề biết đây là một bài kinh mà Đức Phật đã nói cách đây hơn 2500 năm. Bây giờ mình đọc thấy cái bài kinh này mình mới thấy được rằng trời ơi, sao mà Phật tâm lý dễ sợ, và Phật đã dùng những cái hình ảnh rất là trực quan của đời sống để nói với cuộc đời. Bài kinh như sau: ba hạng người này các tỳ kheo có mặt và xuất hiện ở trong đời. Thế nào là ba hạng người? Như chữ viết ở trên đá, hạng người như chữ viết ở trên đất, hạng người như chữ viết ở trên nước. Thứ nhất, ở đây này các tỳ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ, có người luôn phẫn nộ, có người tiếp tục cái sự phẫn nộ đó một cách lâu dài. Này các tỳ kheo, ví như chữ được viết ở trên đá, nó không bị gió hay bị nước bẩn xóa đi mau chóng, nó được tồn tại ở đó lâu dài. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ, phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, ở đây gọi là hạng người như là chữ viết ở trên đá. Đây, chúng ta coi coi mình thuộc cái loại hạng người nào nha. Thứ hai, này các tỳ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết ở trên đất? Ở đây này các tỳ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ với người này tiếp tục không lâu dài lắm. Này các tỳ kheo, ví như chữ viết ở trên đất, nó bị gió, nó bị nước, nó tẩy xóa đi một cách mau chóng, nó không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ với người này không có sự tiếp tục lâu dài. Này các tỳ kheo, đây là loại hạng người như chữ viết ở trên đất. Thứ ba, này các tỳ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết ở trên nước? Ở đây này các tỳ kheo, có người giàu có bị nói một cách kịch liệt, giàu có bị nói một cách ác độc, giàu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỳ kheo, ví như chữ viết ở trên nước, nó được mau chóng biến mất, không có tồn tại một cách lâu dài gì cả. Vì vậy, này các tỳ kheo, có người giàu có bị nói một cách kịch liệt, giàu bị nói một cách ác độc, giàu bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn giữ được cái tâm hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỳ kheo, đây là hạng người như chữ viết ở trên nước. Bài kinh đến đây là kết thúc. Quý đạo hữu coi mình thuộc cái hạng người nào, và chúng ta mong muốn mình thuộc loại hạng người nào. Rõ ràng không? Đức Thế Tôn chỉ dạy một điều trực quan sinh động, nhìn thấy dòng nước, nhìn thấy đất, nhìn thấy vách núi, thì Đức Thế Tôn dạy bài kinh như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng những giáo lý của Đức Thế Tôn dạy hoàn toàn là trực quan sinh động và rất dễ áp dụng trong đời sống của con người. Có một lần nọ, Đức Thế Tôn dẫn hàng đệ tử đi khất thực, rồi bỗng dưng Đức Thế Tôn dừng lại, những người đệ tử cũng dừng lại theo Đức Thế Tôn, và không biết tại sao Đức Thế Tôn dừng lại. Thì ra Đức Thế Tôn đang đợi một con gà mái, nó dẫn một đàn con gà con đi qua đường, mà Đức Thế Tôn dừng lại để cho nó đi qua. Thế thì những người đệ tử mới nói, tại sao Đức Thế Tôn lại dừng lại đợi cái đàn gà đi qua? Thì Đức Thế Tôn mới nói đệ tử như thế này: ta muốn nói với các con nghe một điều, mà bây giờ ta hỏi các con là, các con có biết vì sao cái con gà con nó được nở ra từ cái trứng hay không? Và khi cái con gà con nó được nở ra từ cái trứng như vậy đó, cái yếu tố nào là cái yếu tố đầu tiên để con gà con nó có thể nở ra khỏi cái trứng? Và tại sao những cái trứng, có những trứng thì nó được nở thành gà con, có những trứng nó không được nở thành con gà con? Đức Thế Tôn muốn hỏi các tỳ kheo như vậy. Và bây giờ chúng tôi hỏi các vị là, các vị có biết tại sao con gà nó được nở ra từ cái trứng, và tại sao có những cái trứng nó được nở và có những cái trứng nó không được nở ra hay không? Cho nên chúng ta ấp úng cái gì? Có nghĩa rằng cái giá trị mà Đức Thế Tôn dạy năm xưa đó, hơn 2000 năm đó, đến bây giờ nó còn nguyên tác dụng. Có phải vậy không? Nó còn y nguyên cái giá trị đó đó, chứ nó không còn mai một gì cả. Đức Thế Tôn mới dạy. Và bây giờ đại chúng hãy nhìn một cách trực quan sinh động, cái trứng gà tại sao nó được nở ra thành con? Tại sao vậy? Là do con gà mẹ nó ấp chứ gì? Nhưng mà tại sao có những cái nó ấp nó nở, có những cái nó ấp nó không nở? Sao Nguyên Xuân nói vậy? Đúng là nó ấp không có đều. Nó ấp không đều, con gà, khi mà con gà mẹ nó ấp trứng á, thì nó ấp nó ấp xong rồi nó trở cái trứng đó, nó sóc cái trứng, nó trở cái trứng để nó ấp cho đều. Mà khi cái trứng nào ấp cho đều rồi đó thì cái trứng nó sẽ nở thành con. Còn cái trứng mà ấp không đều thì nó sẽ không nở được thành con. Và khi nó đã ấp đều mà đến lúc nó đã nở thành con đó, thì chính cái con gà con tự bản thân nó ở trong đó, nó phải mổ trước vào cái thành của cái trứng. Lúc đó cái con gà mẹ nó mới biết được cái chỗ nào là cái mỏ của con gà con, để nó mổ ngay chỗ đó cho bể cái trứng và con nó chui ra. Đức Thế Tôn dạy như vậy đó. Từ cái 2000 năm trước mà Đức Thế Tôn đã quan sát, đã thấy cái đời sống thực tế sinh động và dạy một cái bài kinh như thế, thì Đức Thế Tôn dạy như thế này nè: để nở được thành con đó thì phải ấp cho đều, phải ấp cho đều mới nở thành con được. Đức Thế Tôn mới hỏi tỳ kheo là: các ông có ấp đều hay không? Ấp cái gì đều? Ấp cái sự giải thoát giác ngộ cuộc đời này có đều hay không? Các ông có thai nghén cái thánh đạo trong lòng mình đã đủ ngày đủ tháng hay chưa? Và cái ấp đều đó, ôm ấp đều và ấp ủ đều đó là đều cái gì? Đức Thế Tôn nhân đó mới dạy 37 phẩm trợ đạo. Ai trong đây kể được 37 phẩm trợ đạo? Tứ niệm xứ, tứ chánh cận, cái nữa. Dạ, giỏi quá, cho càng pháo tay đi. Tuy nhiên không có kể được đầy đủ phải không? Người này thêm một cái, người kia thêm một cái, nhưng mà cũng chứng tỏ là ta đã có được chút đỉnh trong đó rồi đó. Thì hy vọng rằng đại chúng muốn đạt được cái quả vị nào trong Phật Pháp thì chúng ta cũng ấp ủ cái thất bồ đề phần đó. 30 phút đã hết. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả đại chúng ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng nào cũng như buổi sáng nào, buổi trưa nào cũng như buổi trưa nào, buổi chiều nào cũng như buổi chiều nào, thân làm việc lành, miệng nói việc lành và ý nghĩ việc lành, thì từ đây cho đến suốt đời chúng ta sẽ không có đau khổ là gì nữa, mà cũng không còn biết mùi vị của đau khổ là gì nữa, mà chỉ hoàn toàn hưởng được an trú trong cái pháp lạc mà thôi. Cầu chúc tất cả đệ tử, tất cả quý Phật tử chân cứng đá mềm trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng ha. Trước khi hồi hướng, chúng tôi xin được thông báo là kính mời tất cả đại chúng chúng ta tham dự lễ vía Đức Phật thành đạo vào Chủ nhật 17 tháng 1 2016, tức tuần tới ha. Tết Nguyên Đán vào thứ Hai ngày 8 tháng 2, sau đó là hành hương thập tự vào Chủ nhật ngày 14 tháng 2. Quý đại chúng nào muốn đi hành hương lễ Phật gieo phước đầu năm thì chúng ta lấy vé ở bàn thư ký để chúng ta đi với chùa và chúng tôi hướng dẫn. Và kính cảm ơn tất cả đại chúng. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này